thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ anh em chúng ta, người tu là phải giữ nguyên ý giải thoát cho đến cùng, phải biết tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của chúng ta hàng ngày, trở về sự thanh tịnh sẵn có, vun bồi ý chí bất khuất, luôn luôn giữ lấy phần sáng suốt sẵn có của chính mình, dụng trung tâm bộ đầu để hướng thượng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, kết hợp với nhau, đạt cho kỳ được luồng điển thanh thoát, nhàn hạ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thăng hoa không ngừng nghỉ. Trong chu trình tu học, Ngài khuyên nhủ anh em chúng ta phải cố gắng vượt qua sau chuỗi ngày động loạn của nội tâm, vì gia cang, vì xã hội và vì tuổi tác, phải chỉ trí khai triển cho kỳ được thì mới tự bước qua mọi trở ngại hiện hữu. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Hành Triển Khai Minh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 23 tháng 12 năm 1984 tại Melbourne, Úc Châu.
Mọi người chúng ta đồng giữ nguyên ý giải thoát cho đến cùng, tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của chúng ta hàng ngày, và để kiểm điểm lại những sự sai lầm mà do nguyên ý của chúng ta đã nghĩ sai và hành sai. Thấy rõ con đường đi, mọi người phải trở về với sự thanh tịnh sẵn có, vun bồi ý chí bất khuất, luôn luôn giữ lấy phần sáng suốt sẵn có của chính mình, và vun bồi sự sáng suốt càng ngày càng cởi mở hơn, thanh tịnh hơn. Chúng ta dùng trung tâm bộ đầu hướng thượng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, một ý chí như nhau, để đạt cho kỳ được luồng điển thanh thoát, nhàn hạ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thăng hoa không ngừng nghỉ trong chu trình tu học. Các bạn đã cố gắng thực hiện cho kỳ được sau chuỗi ngày động loạn của nội tâm, vì gia cang, vì xã hội, vì tuổi tác. Trì kỳ giới khai triển cho kỳ được sự thanh tịnh mà tự bước qua mọi trở ngại hiện hữu. Trên đường tu học trở về nguồn cội, chúng ta đã ý thức rõ mọi tâm linh tại thế đều tạ bà nơi tha hương cầu thực, sống mỗi ngày trong sự kích động và phản động mưu tìm một lợi ích cho chính cá nhân. Nếu vì giáng lâm xuống thế càng ngày càng ngu muội, cứ tìm lợi ích về của cải, tiền bạc, tranh đấu, đủ chuyện. Ngày hôm nay chúng ta ý thức được rồi. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian, giữ cuộc khảo thí của trường đời. Và chúng ta phải nuôi dưỡng ý chí thanh tịnh mới vượt qua mọi trở ngại. Có thể phải xéo chân tâm của chúng ta. Với cặp mắt phàm, với lỗ tai phàm, với miệng phàm, mũi phàm, đều rước những sự động vào tâm. Nhiều khi chúng ta xem qua những hình ảnh, những việc làm, chúng ta mới biết một, không biết hai. Cho nên chúng ta tu để đạt thanh tịnh, để đạt thứ nhất ly thông vạn ly minh, thì mắt xem cả hai chiều, thì lúc đó chúng ta không bị nhầm lẫn vì một lời nói, vì một hình ảnh. Cho nên trong vô vi chúng ta đã được may mắn và kết tập nhiều tài liệu trở về với chúng ta, để mà chúng ta hiểu thấy rõ rằng giới này nó đang phát triển thế nào, giới kia nó đang phát triển thế nào, giới vô hình đang lo tu học thế nào, liên hệ với trần gian thế nào. Chúng ta đã có tài liệu đầy đủ để cho mọi người giải trí và xem cái phương pháp thực hành của chúng ta có thể thanh lọc và thu thập được những tài liệu quý báu đó và tự thực hành trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt hay không. Nguyên các bạn bước vào pháp lý vô vi thì học vọn vẹn chánh thức, chỉ có soi hồng pháp luân thiền định ba môn này mà cứ mãi mãi tiến, mãi mãi để giải tỏa trong cái định luật sanh trụ hoại diệt đó. Sanh ra nếu mà chúng ta không thông cảm và không thanh tịnh thì chúng ta vẫn đậm. Trụ hình mà chúng ta cũng thiếu thanh tịnh thì chúng ta không bao giờ có sự thông minh để ứng phó trong cái trường đời. Mà diệt lúc bắt đầu diệt mà chúng ta động loạn thì chúng ta không có cơ hội để hồi sinh. Cái sự cần thiết là sự thanh tịnh. Mà chúng ta đã ý thức được định luật sanh trụ hoại diệt, cộng với những tài liệu mà chúng ta thấy, mỗi mỗi mà chúng ta thấy bất cứ một tài liệu của một vị nào xuất hiện, giáng lâm xuống thế gian qua cơ thể của một người bạn đạo nào, thì cái sự thành công sáng suốt của bên trên đi đến đâu chúng ta có thể lượng xét được. Xuống đây xưng danh là mẹ, xưng danh là chúa, xưng danh là Phật, chúng ta chỉ biết rằng con người có thể tiếp thu sự thanh nhẹ của bên trên mà để hóa giải trong một sự đầm ấm thương yêu hướng về nhân loại chung một nhà cỡ mở và dẫn tiên. Chúng ta quý điều này. Vì mắc phàm, hành chưa đúng mức, không thấy những vị đó là ai, thì chúng ta không nên thắc mắc, mà chúng ta thấy rằng cái pháp tu thiền này nó đã làm cho tôi được thanh tịnh và tôi thấy rõ sự thành công của đối phương từ bất cứ quả nào đến. Tôi vẫn ca tụng sự thành công đó mà khuyến khích cho tôi tự hành để trở về căn bản thành công của chính tôi. Thì mỗi mỗi hành động từ ngoại cảnh bất cứ tôn giáo nào tại thế gian cũng đều là quý báu và khuyến khích tâm linh của hành giả vô vi phải ý thức rõ chúng ta từ cõi thế gian có thể vượt qua mọi cõi khác để trở về nguồn cội thanh tịnh và sáng suốt. Thì ngày hôm nay các bạn đang tu về phương thức nào? Pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định để làm gì? Để khư trực lưu thanh rất rõ ràng. Trước kia các bạn động loạn, chưa tu thiền, chưa thật sự đạt tới thanh tịnh, thì các bạn thấy rằng tôi mong sao được những vị đó chuyển vào thân tôi và thuyết giảng những câu quý báu để khuyên đời và giúp đời. Đó là lòng thành của các bạn cứu độ chúng sanh. Nhưng này, ngày hôm nay các bạn tu về cái pháp lý vô vi, các bạn thấy rằng các bạn có khả năng làm cho các bạn ổn định và sáng suốt trong cái phương hành của ba pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Thì giải ra được trượt rồi thì các bạn lưu thanh, lúc đó các bạn mới hòa hợp bình tĩnh. Cho nên người vô vi tu ngồi xuống tưởng niệm một chút thì bộ đầu rút là cái gì, các bạn thấy các bạn đã tự giải được rồi. Và rút lên đó là sẽ trở về với ngắn gọn nhẹ nhàng, thăng hoa cỡ mở sáng suốt. Con đường đi rất minh chánh, nhưng mà chúng ta không có đả phá bất cứ một lý do nào từ đầu đến. Đầu đầu cũng đến giáo dục chúng ta và cho chúng ta có cơ hội thiên hòa, vì chúng ta có sẵn cái pháp. Những nơi khác không có pháp thì bị lung lạc bởi ngoại cảnh, người có pháp không có sự lung lạc đó. Vì chúng ta ngày hôm nay thu thập được tài liệu này, nhưng mà ý chí của chúng ta là khư trực lưu thanh. Nếu tài liệu đã thích hợp với thanh giới mà ta mong muốn thì luôn luôn những phần đó hỗ trợ cho chúng ta tiến lên. Còn nếu chúng ta được thanh nhẹ hơn thì những phần đó không có lưu luyến trong tâm thức của chúng ta được. Cho nên để những tài liệu đầy đủ đó để cho các bạn du di khắp năm châu mượn nó mà thử tâm và thử pháp, thấy rằng đường đi của chúng ta có minh chánh hay là không. Chứ không phải kêu các bạn ỷ lại nơi đó rồi quên tự lực thăng hoa của chính các bạn. Sự nhu cầu cần thiết là tự tu tự tiến. Rốt cuộc mọi người phải có cái ý chí tự tu tự tiến mới mong tương lai sẽ đóng góp một phần lớn để khai triển trong chiều hướng siêu văn minh của cả cả không vũ trụ. Cho nên loài người rất quý báu, vạn linh rất quý báu, đang chuyển tiến từ giai đoạn một. Sự hung ác cũng như sự thiện lành hiển hiện trước mắt của chúng ta cũng đã và đang học hỏi và tiến qua, thay đổi. Vật chất đã thể hiện cho chúng ta thấy càng ngày càng tinh vi hơn, thì tâm linh của chúng ta càng ngày càng chịu tu thì lại sẽ đạt được sự sáng suốt hơn. Lòng thành hướng thượng của chúng ta trở về nguồn cội, chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta đã có sự cấu trúc siêu nhiên mà có cơ hình tại thế gian, thì khi chúng ta rời khỏi cơ hình này, chúng ta thật sự trở về cõi vô hình, mà cõi đó là cõi đời đời bất diệt. Đó là nguồn cội. Trên trời có cha mẹ, có nơi trú ẩn, có việc làm và học hỏi, đời đời tiến hóa. Cho nên mọi người chúng ta phải đi cái giai đoạn đầu trước khi được, mới bước vào thành. thanh tịnh, thực hành pháp lý, lập lại trật tự, bước vào thanh tịnh, lúc đó mới kêu bằng sáng suốt. Từ giai đoạn một mà các bạn đã vượt qua rồi, các cái sự sáng suốt đó sẽ liên tục cởi mở cho các bạn tiến qua ở tương lai. Các bạn không nên lo rằng tới đó rồi tôi làm sao. Nếu tôi tu tới đó rồi, ông Táp chết đi thì tôi làm sao, ai giúp tôi? Cái đó là cái quê mùa và tâm tối, không nên nghĩ điều đó. Ngày hôm nay chúng ta nhiều câu hỏi trong đầu óc, làm sao cha mẹ tôi sinh ra, lớn lên tôi phải làm sao? Nhưng mà những chuyện các bạn dự trù thì không thành, mà những chuyện bất ngờ đã đến với các bạn. Các bạn các đã làm, đã sống trong cảnh duyên nợ tại trần, đã xây dựng trong kích động và phản động, và nung nấu được cái dũng chí tự thức và tự tiến mới bước vào thềm tu học, mới thấy rõ mỗi mỗi đều có sắp đặt ở bên trong của chúng ta. Chúng ta phải tận dụng khả năng để khai mở cái sự sáng suốt đó mà không động chạm bất cứ một ai ở bên ngoài. Chúng ta đi con đường chúng ta phải đi mà thôi.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức trích đoạn nhạc phẩm Trăng Rằm, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, được trình bày qua giọng ca của ca sĩ Ngọc Bích gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nên hỏi cho nó mở trí, các con phải có trao đổi, các con mới dũng mạnh, các con mới tiến bộ được. Rồi con cứ núp hoài, rồi con sợ hoài, rồi tới con ở thế gian hoài, con đi về trời được. Con phải anh hùng giúp con lên, ừ, nó mới tiến tới được.
Dạ, xin thầy, con xin hỏi như trường hợp chị Phương chị nói á, là chị thấy người ta thì chỉ rúng động, chỉ thương người ta. Còn con thì hồi trước thì con vậy, mà sau bây giờ thì con á, con thấy người ta khổ mà con thấy là tại vì con có chỉ em con nó nói chứ thấy người ta khổ mà con nói chứ người ta phải cần học bài khổ đó mà tự nhiên tâm con không có rúng động nữa. Thì con không hiểu đó là tại vì con người con nó lạnh cảm hay là
không phải lạnh cảm. Con biết cái luật nhân quả, con mới học về cái luật nhân quả. Bởi vì cái nhân quả ngày nay cái bà đó bà xin ăn cho trước kia bà cũng chịu khổ, cũng hành hạ không ít người. Con hiểu cái luật nhân quả. Cho nên bắt đầu con sẽ thấy nhân quả nhiều hơn. Rồi từ đó con sẽ luật là luật, không phải là tránh khỏi. Cái luật nó đến với con độ người là tới đó con độ người. Mà khi nó đến tới rồi con cảm giác rằng người này không nên độ để cho khổ thời gian hay tiến nhanh hơn thì con phải làm bước đó. Con đâu có ai không phải lạnh cảm nữa con. Đó là hiểu được cái luật nhân quả trong thanh tịnh của con.
Hồi lúc trước thì con cũng thấy người ta con rúng động, con đau khổ, con thấy người ta vui xót, con vui xót vậy. Mà sau thời gian này con không có gì nữa. Rồi con thấy cái đó là người ta phải như vậy vì không có những cái đòn đau khổ đó, họ không có thức tâm.
Phải rồi, bởi vì đó là trình độ đó con thấy. Rồi nó tiến tới thanh tịnh. Con đang tiến về thanh tịnh. Còn cái trình độ của chị nãy là chị đi tới cái chỗ kia mà thể hiện sự thương yêu. Và điều nguyện cái từ quan của chính chị. Thì thấy cái điểm rút vào chỗ nào. Mà tại sao trước kia chị không có ví dụ đó mà bây giờ chị có được. Thì đừng điều nguyện qua cái giới đó. Thì mỗi một cái trình độ khác nhau. Có người thuộc về luồng điển quan âm đang giáo dục. Thấy thương yêu vô cùng. Đó. Còn nhiều người đi về trường luồng điển của cha đang giáo dục. Minh chánh. Chắc khắc. Hiểu. Không động, không sợ. Mạnh mẽ. Đó. Thì mỗi một người điển khác.
Con xin thầy chỉ dạy con có những cái gì mà làm cho con trở ngại trên cái đường tu của con.
Con phải nuôi cái ý chí con từ đầu tới bây giờ. Không có gì trở ngại. Con rất tốt. Con cương quyết. Con có một ý chí rất mãnh liệt. Khác hơn một người đứa con gái khác. Nếu mà con yếu thì con đã sa ngã rồi. Con không có sự sa ngã đó. Tới ngày hôm nay thì con vững tin là đường đó con đã vượt qua được nhiều trận thì tương lai con sẽ vượt luôn. Phải không? Đó. Cho nên con đã sống trong một cơ hình cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Và luật vũ trụ nằm trong cơ thể con, từ khối óc tới tay chân con đều có khối thần kinh, đó là luật trời đó. Nếu con hướng thiện, giải tỏa, tiến về thanh tịnh thì con thấy cái luật cao siêu, siêu nhiên của đấng trời. Thấy không? Thì con đã đem lại sức mạnh cho chúng sanh. Con là luật của vũ trụ. Thì lúc nào cũng đón sự bình đẳng về mọi nơi,
mọi giờ
trong chương trình học hỏi của thiên hòa. Không ngừng nghỉ học hỏi thì không phải là con nó còn an va căng, nhưng mà càng va căng con càng thấy sự siêu nhiên về với con nhiều hơn. Và bây giờ con có dịp đi học đạo. Mà học đạo với ai? Với một người thầy đã tâm thực hành từ đêm, từ giây phút khắc, từ trường hợp một công viên của con. Không phải là người thầy nói dốc và không học. Trường hợp nào thầy nói là thầy đã đi qua sống trong đó, thầy mới nói. Ngoài ra thầy không có nói. Không có mượn của kinh sách nào. Chỉ trong thực hành mà thổ lộ với con và mong con thực hành để đi tới như thầy. Con tức là thầy tức là.
Và sao đôi khi con thấy con trần trượt quá, con bị nhiều cái giống như là những cái ý trượt đó, con cũng đau khổ vì cái đó lắm. Và con biết cái đó là nhiều kiếp con đã tạo cái sự ác độc gì đó, thành ra bây giờ con phải bị hành hạ gì. Thì xin thầy chỉ dạy con cách nào để con
có, nó phải dằn dập trong tâm con mới thấy con mới thấy con đường đạo. Đường đạo là trượt vô cùng con quan thật, thanh vô cùng con hiểu biết, con mới đi con được trung dung. Con dứt thanh và dứt trượt con đi nó con được trung dung, con mới biết đó. Mà nó không bày sao con làm sao con biết cái lục quân bình nó nằm ở đâu. Cho nên con trên đường học đạo bày sao con bày sao với tâm trượt rồi đã rồi bày sao với sự tâm thanh cao mà con thiếu sót. từ đó thân con có hiểu, mà trước con có quan tâm, lúc đó con mới đi trong con đường trung dung thăng hoa tiến hóa. Kêu bằng luật, con hiểu không? Luật nó phải học như vậy. Nếu con học như vậy làm sao con tiến?
con nghĩ con cũng đạo sức đức, con gặp được thầy chỉ dạy con rất tận tình, và con cố gắng con làm sao con đền đáp được công ơn của cha với thầy. Thì con nghĩ là con nghĩ thầy là cha, với con không có nghĩ thầy là thầy nữa. Con sau này là con nghĩ như vậy đó thầy.
Thì cái đó tốt. Thế tại sao nghĩ tình cha con là có một thôi, cha tức là con tức là cha. Rồi sau này con là mới có cái ý chí hùng mạnh đó, hùng dũng đó, thì lúc đó con mới nói tiếp thầy thì tận độ chúng sanh. Con hiểu không? Cái đó là cái quý, chỉ có là một mà không có hai.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của con. À, hỏi tới đâu nó mở tới đó, bây giờ mở rộng thêm một lĩnh vực cho nó nữa. Ông hỏi làm sao mở?
Thầy, con có một câu hỏi mà con không muốn, con không tính hỏi, nhưng mà con ngồi con suy nghĩ thì thôi con không muốn hỏi. Là theo thường tình người ta nói thì người tu không nên sát sanh, dù bất cứ là một con gì, ngay cả con kiến cũng vậy. Thì con áp dụng cái vấn đề đó trong vòng mấy năm, như là con ở cái nhà cũ thì con không giết một con gián nào hết, nhưng mà cái điều kẹt không cái là nó chung vô máy con nhiều quá, nó làm trái máy con. Thì cái anh ti họ không chịu sửa nữa. Họ sửa nhưng mà nó là nếu lần sau như vậy thì họ không sửa nữa. Bọn thì qua cái nhà mới bắt buộc con phải giết, nhưng mà con cũng đau lòng, nhớ mới là con hăng say trong vấn đề giết, con cũng tức lắm, con giết mà con tức tại sao con phải giết. Thì ngày hôm qua con có đến đây thì con có nghe anh nuôi Minic nói rằng là bây giờ mấy cái bom với mấy cái qua nó bị sâu ăn quá, bây giờ mình phải xịt. Thì theo con nói chết cha, mình là người tôi mà tại sao mình đi giết những con, dù là con kiến con sâu con bọn vậy. Bởi vì hay đâu có lá, đâu có cây thì đâu có, phải có nó. Ở đâu có nhà thì đương nhiên phải có giá. Thì theo con thấy như vậy thì theo thầy giảng như thế nào? Mình phải
con làm giết nó mà con là người tu, nó theo con chứ theo ai đó. Nó theo con là nó được phước. Nó được phước bởi vì loại đó là loại phá hoại. Con không giết nó rồi rốt cuộc đi rồi nó phá hoại theo nó cũng bị giết, vì nó nằm ở trong cái luật trụ diệt nó mới có cơ hội hồi sinh. Mà mình giết nó mà tâm mình niệm Phật thì tận độ, theo tao sướng hơn. Thì tự nhiên con ngồi thiền con thấy ôi giá nhiều lắm đi theo, mừng lắm phải không? Thanh tịnh rồi con thấy kiến nhiều lắm đi theo cả đoàn, tất cả mình chú tận độ chúng sinh kia mà. Cái đó không có sao, nó là loại phá hoại á, nó chịu cái luật sanh tử như vậy để tiến hóa, nghe không?
Chứ không có sao.
Con mũi cũng bị giết, cả đoàn mũi địa ngục bây giờ.
Không nghe cho con mũi bây giờ con cũng không biết.
Con cũng đuổi thì nhưng mà chỉ có trừ con dám.
Nó phá hoại thì nó phải chịu hình luật. Con người phá hoại thì phải chịu hình luật. Con người đi phá hoại cũng bị hình luật. Nếu con nghĩ như vậy thì con tha thứ tầm bậy lung tung hết rồi. Xã hội đó còn tập trung lắm. Lực thế gian nó phải áp dụng với lực thế gian. Thì đừng làm mà lực thế gian nó áp dụng lực thế gian. Thì mình không phải cố tâm với nó. Mà nó tới phá hoại thì nó phải bị bậy. Thì nó biết đó là chỗ không an ninh ra đó mà nó vào. Nhưng tâm mình chứ mình dính nó mà mình cứu nó thì mình mới là vĩ đại. Mình biết thế không? Mình giết nó mình là kẻ thù của nó mà. Mà mình không giết nó mình lại đổ cho hai cái khác. Cho nên nhiều người giết nó mà không biết đổ cho nó thì tới ngày nào nó lãnh đủ cái này nó có cái mạng cả. Còn mình luôn luôn nghĩ thì tâm đỡ.
Đạo đời, đạo đời thương ta, Phật pháp sanh tu.
Kính thưa quý vị thính giả, Chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.